Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 16 của phần 1, Mãnh lực của tình yêu. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Roma đoạn 5 câu 6. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Roma đoạn 7 câu 18 và câu 19. Phao-lô hiểu được ý nghĩa của sự bất lực. Chúng ta không thể nào thay đổi tình trạng của mình, không thể nào tự hòa hợp con người mình với Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể nào sống một cuộc sống theo mức độ vinh hiển của Đức Chúa Trời, không thể nào trang bị cho bản thân để được sự sống bất diệt, không thể nào làm cho chúng ta có đủ tiêu chuẩn để vào nước trời. Chúng ta không thể nào ngưng làm những điều mà tận trong thâm tâm chúng ta không muốn làm nữa, và cũng không thể nào làm được những điều mà chúng ta muốn làm. Chúng ta không thể xóa bỏ được những gì chúng ta đã làm, và những điều lẽ ra chúng ta nên làm lại có tác dụng ngược lại. Chúng ta đang rơi vào sự hỗn độn, hoàn toàn bất lực. Bất lực không phải là một từ phổ biến trong thế kỷ của quyền lực nữ giới, quyền lực của người da đen, quyền lực của giới đồng tính, vân vân. Quyền lực là những gì mà ai ai cũng cần, thậm chí dù họ phải đạt được bằng sức mạnh. Và bất hạnh thay, khi người ta thường nhầm lẫn sức mạnh với quyền lực. Nhưng Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng, cho dù quyền lực có là gì đi chăng nữa, chúng ta không thể nào sở hữu nó để thay đổi cuộc sống của chính mình. Chúng ta có khả năng tri thức và phương pháp kỹ thuật đáng kể. Rõ ràng con người là những sinh vật nổi bật và đã đạt được những thành tựu vĩ đại. Nhưng vấn đề là cho dù chúng ta có thể đưa một người lên cung trăng và mang anh ta quay trở về, chúng ta lại không thể nào làm cho người ấy sống thích hợp trên trái đất. Hãy nhìn lại lịch sử của nhân loại. Con người đã cố gắng biến cuộc sống thành kinh nghiệm tốt đẹp hơn. Họ cố gắng để yêu thương và được mạnh mẽ, nhưng cuối cùng họ đã đối mặt với sự thất bại. Chúng ta có năng lực tâm lý đáng kể, thậm chí có cả khả năng sáng tạo và sức khỏe thể chất đáng kể, nhưng vì tội lỗi, chúng ta không có năng lực đạo đức và tâm hồn. Hậu quả là chúng ta bất lực khi phải sống và bày tỏ tình yêu Agape. Nhưng Phao-lô đã làm sáng tỏ vấn đề này trong một vài câu kế tiếp của Roma đoạn 5 rằng, trong lúc chúng ta còn ở trong tình trạng như thế, Đấng Christ đã chết thay chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Đó là tin tức tốt lành nhất của Phúc Âm. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã đến thế gian, sống, chết thay tội nhân và phục sinh để chúng ta có thể đạt được năng lực từ Đức Chúa Trời. Sống trong Đấng Christ, chúng ta có năng lực và năng quyền để yêu thương. Hãy nghĩ về một lĩnh vực trong đời sống bạn đang cần sự thay đổi bởi năng lực tâm linh. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì năng lực đó có thể đạt được bởi Đức Thánh Linh. Thưa quý thính giả, chương 16 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 17 của phần 1 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Giê-xu Nguồn Chân Lý do ca sĩ Lưu Chí Vị trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu nguồn chân lý, vì yêu thương thế nhân, lìa ngôi cao giáng trần, cứu bao người thoát khỏi lầm than. Chúa Giêsu đã đến, Ngài ban cho phước hạnh, bình an trong chính Ngài. Vì Ngài là nguồn yêu thương, nguồn chân lý kính danh Giêsu, nguồn sự sống kính danh Giêsu. Biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian. Lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này. Giêsu là đường đi dành cho ta mỗi ngày, cùng đi trong ý Ngài. Chúa đưa đường ta đến bình an. Dẫu cuộc đời gian khó, Ngài ban cho vững vàng bình an trong chính Ngài. Vì Ngài là nguồn yêu thương, nguồn chân lý kính danh Giêsu, nguồn sự sống kính danh Giêsu. Biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian. Lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này. Đường đi dành cho ta mỗi ngày, cùng đi trong ý Ngài. Chúa đưa đường ta đến bình an. Dẫu cuộc đời gian khó, Ngài ban cho vững vàng bình an trong chính Ngài. Vì Ngài là nguồn yêu thương, nguồn chân lý sự sống kính danh Giêsu. Biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian. Lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này. Ngài là đường đi đến chốn an vui mỗi ngày, lòng mừng hát ca bước bên Giêsu. Ngài là tình yêu thương, nguồn chân lý cho đời ta. Này bạn thân ơi, hãy mau bước đến cùng Cha. Nguồn chân lý kính danh Giêsu, nguồn sự sống kính danh Giêsu. Biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian. Lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này. Hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này.